Anh Hoàng Ngọc Tuấn ơi, mùa này ở các nước trên Bắc Bán Cầu thì khí hậu đang rất là lạnh ha, có nơi thì tuyết phủ trắng xóa. Nước Úc ở Nam Bán Cầu thì khí hậu ấm áp nè, ve kêu rộn rã khắp nơi, đi đâu cũng nghe văng vẳng tiếng ve, ngay cả trong thành phố, đặc biệt là gần các công viên. Có lẽ Úc là một trong những nơi có nhiều ve sầu nhất phải không anh?
Tôi cũng nghĩ vậy, là vì theo như một cái bài viết về khoa học thì người ta bảo Úc là một những quốc gia có ve nhiều nhất thế giới, là vì trên toàn thế giới có khoảng hơn 2.000 giống ve, nhưng mà trong số đó là hơn 200 giống ve là đã thuộc về Úc rồi.
Là cái nôi của 1/10 giống
Và
ve
Úc
trên thế giới.
là nơi rất là hiếm hoi trên thế giới có tiếng ve kêu ngay trong thành phố. Trên các du khách từ Bắc Mỹ hay là ở Âu Châu, khi mỗi lần họ đến Úc vào mùa hè thì họ kinh ngạc lắm. Đó là hiện tượng thôi, không có ở nước của họ. Úc là phải nói là một cái đất nước của ve kêu đó.
Dạ, thì nhưng mà cũng có người cho rằng tiếng ve kêu nó ồn quá, muốn điếc tai luôn. Nhưng mà cũng có người nói là tiếng ve kêu đó khiến cho lòng người ta rộn rã với niềm vui của mùa hè. Còn các nghệ sĩ thì có cảm tưởng như thế nào về tiếng ve anh? Có nhiều tác phẩm viết về tiếng ve hay không?
Trước hết nói về tiếng ve kêu thì thật ra xét về mặt khoa học, tiếng ve kêu lớn chứ, nếu mà mình thu băng tiếng ve gần mình coi thì cái âm thanh của con ve kêu có thể đến 120 dB, có nghĩa là có thể làm mình điếc tai thật đấy. Rất là lớn. Thì nếu mình con ve kêu mà gần quá thì là rõ ràng là đúng là ve kêu thiệt. Nhưng mà nếu ve kêu văng vẳng từ đằng xa đó, nó như là một cái drone, một cái bè phù trầm ở trong âm nhạc, nó tạo nên một cái cảm giác tĩnh mịch. Ngay cả bây giờ mình đang ngồi nói chuyện ở đây thì bên ngoài kia mình có thể nghe tiếng ve rì rào rất là xa xa, không biết có lọt vào trong cái microphone hay không. Nhưng mà những cái âm thanh như vậy đó, thì cái nhà thơ Basho của Nhật Bản đó, ông có làm như thế này, một cái bài thơ gọi là Yên ả và tĩnh mịch, tiếng ve kêu xuyên thủng đá. Nó rất là yên ả tĩnh mịch, nhưng nó đều như là một cái mũi kim vậy đó, phải đi xuyên suốt vậy, và ông có cảm giác là nó phải đi xuyên qua đá luôn. Hoặc là ông làm một bài thơ khác là chuông chùa ngân dài như tiếng ve kêu, thì cái tiếng chuông chùa, cái đại hồng chung khi mình gõ lên rồi cái bon mà kéo dài, cảm thấy như vô tận rồi đó, thì khiến cho thi sĩ người Nhật liên tưởng đến tiếng ve kêu. Như vậy là tiếng ve cũng có thể nó gợi đến sự bực mình, nhưng cũng có thể nó gợi đến sự yên ả. Nó tùy là mình nghe gần hay là nghe xa thôi. Tiếng ve văng vẳng từ đằng xa nghe yên ả nhé, nghe rất thanh bình đi đấy chứ. Còn ở trong văn thơ thì Việt Nam cũng có nhiều người làm thơ về ve lắm á. Và tới quốc tế thì đương nhiên là thơ ve rất là nhiều rồi. Có những cái bài thơ ve rất là nổi tiếng. Ví dụ như là bài Con ve và con kiến của La Fontaine, đó là một bài thơ ngụ ngôn. La Fontaine là một cái nhà thơ của Pháp vào thế kỷ 17. Nhưng mà đến năm 1928 thì cụ Nguyễn Văn Vĩnh mới dịch cái bài thơ ngụ ngôn Con ve và con kiến ra tiếng Việt. Bài thơ rất là nổi tiếng. Nó như thế này: Ve sầu kêu ve ve suốt mùa hè, đến kỳ gió bất thổi nguồn cơn thật bối rối. Một miếng cũng chẳng còn, ruồi bọ không một con, vác miệng chịu khúm núm, sang chị Kiến hàng xóm xin cùng chị cho vay 3 hạt qua ngày. Từ nay sang tháng hạ em lại xin đem trả, trước thu thề đất trời xin đủ cả vốn lời. Tính Kiến ghét vay cậy, thói ấy chẳng hề chi. Nắng ráo chú làm gì? Kiến hỏi ve như vậy. Ve rằng luôn đêm ngày tôi hát, thiệt gì bác? Kiến rằng xưa chú hát, nay thử múa coi đây. Thì cái bài thơ thú vị phải không?
Dạ, cái bài thơ ngụ ngôn Con ve và con kiến ấy cũng rất là nổi tiếng ở Việt Nam, bởi vì có người đã soạn lại thành truyện bằng tranh cho các em thiếu nhi nữa. Nhưng mà đó là con ve từ văn chương của đất Pháp. Văn chương Việt Nam có những bài thơ nào viết về ve sầu mà anh cho là độc đáo và đáng nhớ không anh?
Cũng có chứ, nhưng mình thử quay lại cái bài Con ve và con kiến. Thật ra cái bài này nó không có phải là do ông La Fontaine ông hoàn toàn sáng tác đâu. Ông ấy lấy ý từ một cái bài nó gọi là Con châu chấu và con kiến ở trong cái ngụ ngôn của Aesop bên Hy Lạp đó. Rồi cái ngụ ngôn đó đã được viết, nó tùy theo vùng người ta đổi lung tung, có những vùng mà không có con ve thì biến thành cô châu chấu,
Dạ.
à, hay là con dế. Sang đến bên bên Pháp, ở miền Nam Pháp thì có ve, thì La Fontaine bắt đầu mới biến thành con ve. Còn ở Việt Nam thì cũng cũng có nhiều người viết về về ve lắm, nhưng mà cái bài thơ mà đáng nhớ đó, mà sau này được phổ thành nhạc luôn đó, đó là bài thơ Nụ Hôn Đầu của thi sĩ Trần Dạ Từ. Người ta thường thường nói chữ ve kêu thì cái gì nó mặn lắm, nhưng mà hôn ve kêu thì là hôn thế nào không biết. Nhưng mà thi sĩ Trần Dạ Từ làm thơ như thế này: lần đầu ta ghé môi hôn, những con ve nhỏ hết hồn kêu vang. Vườn xanh cỏ biếc trưa vàng, nghìn cây phượng vĩ huy hoàng trổ bông. Trên môi ta vạn đóa hồng, hôn em trời đất một lòng chứa chan. Tiếng cười đâu đó giòn tan, nụ hôn ngày đó miên man một đời. Hôm nay chợt nhớ thương người, tiếng ve mùa cũ rụng rời vai anh. Trưa vàng cỏ biếc vườn xanh, môi ai chín đỏ đầu cành phượng xưa.
Bài thơ của Trần Dạ Từ thiệt là dễ thương quá anh ha, với những hình ảnh rất là lãng mạn nè, rất là đẹp. Còn có những bài thơ Việt Nam nào khác nói về tiếng ve kêu theo cái phong cách khác và những cái cảm xúc khác không anh?
Cũng có chứ, khi mình quay lại cái chuyện mà ve kêu mà điếc tai đó, thì có nhà thơ Đinh Thị Như Thúy trong một cái bài thơ là Những Ám Ảnh Bất Động, trong đó cô đã viết về tiếng ve nó cũng như là một thứ ám ảnh vậy đó. Bài thơ dài lắm, thử đọc một đoạn thôi. Đó là tháng tư, tháng của những tiếng ve núi rền rĩ trong các vòm xanh, tháng của những ve núi gắt gỏng lêu nghêu trên các nhánh cành lặng phát. Em nói những con ve không để ai yên, em nói ban đêm chúng ngủ say còn em không sao ngủ được, em nói phải giấu che những chiếc gai nhọn, em nói vì em không phải hoa hồng. Thơ như vậy là cái tiếng ve trở thành một mối ám ảnh, chứ nó không có phải là sự lãng mạn nữa. Nhưng mà ngược lại thì một nhà thơ Việt Nam khác đó, như là Hồ Minh Tâm đó, thì là bài thơ cũng dài, nhưng mà trong đó có một đoạn nói về tiếng ve như một sự hy vọng vậy đó. Bài thơ là Mùa lại muốn nói chi thì nói, cái nhan đề như thế. Nhưng mà cái bài thơ như thế này: đêm hôm qua con ve sầu đầu phố phối lại tiếng rao giống nòi cho mùa mới, cái trần nhà mùa hạ vuông vức cả mùa xuân. Thì tiếng ve như vậy thì thấy nó không có vẻ gì ám ảnh mà không có gì buồn, cũng phải là lãng mạn mà nó nói đến một niềm hy vọng. Ngược lại một cái nhà thơ Việt Nam khác ở Mỹ cũng có ve kêu dữ lắm á, nhà thơ Chu Thụy Nguyên thì mới làm bài thơ cũng lạ lắm về tiếng ve, mà trong đó có những đoạn nó nói đến cái tiếng ve kêu như một cái nỗi buồn. Bài thơ nhan đề là Xé Vụn Ý Tưởng Buổi Trưa. Bài thơ như thế này: khi con ve bắt đầu e e e e e e e e e, tôi ngước cao cổ hết cỡ, cố nhìn tận chót ngọn cây. Mặt trời quay, ngọn cây quay, tiếng ve quay, mây quay, tôi quay. Nghe từ tiếng ve phải chóng quá, váng lảo đảo phải
chóng mặt xoay vòng vòng.
Rồi ở cuối cái bài thơ có một đoạn quay lại như thế: ngay lúc tiếng ve lại vừa cất e e e e e e e e e, nghĩ hợm mình hay lũ ve đang khóc không chừng, khóc bởi những con chữ chẳng đòi đoạn ngày rồi sẽ buông mình quyên sinh. Bài thơ này thì lại tiếng ve lại có vẻ buồn, có vẻ như là sắp tự tử đến nơi vậy. Thế cho nên cái tiếng ve nó cũng rất phong phú, người ta có thể nghe tiếng ve và có thể cảm nhận rất nhiều cách khác nhau.
Kiếp sống của một con ve sầu rất là lạ lùng phải không anh? Nó nằm dưới lòng đất tăm tối suốt bao nhiêu năm, chỉ để trồi lên, trút vỏ chiếc vỏ cũ, rồi ca hát được vài tuần lễ và thế là chết đi.
Con ve sầu khi nó chết nó còn cái xác khô thôi. Nên là trong cái bài thơ như là Mùa Thu Nhiệt Đới của nhà thơ Stuart Dybeck ở bên Anh, bài thơ dài nhưng có cái câu đầu rất là ám ảnh là: cái xác khô của một con ve bám vào màn cửa là tất cả những gì còn sót lại từ bài ca chói chang rộn rã đêm qua. Cho nên con ve nó hát đến giây phút cuối cùng im, và sáng hôm sau chỉ còn cái xác khô thôi. Con ve nó lạ lắm, có rất nhiều giống ve, nhưng mà những con ve không phải năm nào nó cũng xuất hiện đâu. Ví dụ như ở Úc này, mình năm nào cũng nghe tiếng ve kêu, nhưng mà đó là một đợt ve khác của những cái giống loài khác. Tại vì mỗi giống loài như vậy có thể nằm dưới đất từ 3 năm cho đến 17 năm. Các nhà khoa học còn nói rằng có những giống ve nó lựa được cái thời khắc nó trồi lên là theo số nguyên tố, rất là lạ lùng. Tiếng ve kêu có thể kéo dài 2-3 tháng, nhưng nó không phải là con ve nó không thể sống như vậy đâu. Dọc theo mùa hè có rất nhiều ve chết, chết vì chim ăn, chết vì hết chuyện, có nghĩa là
hát cho cạn kiệt sức lực rồi chết.
Vâng, ngày xưa năm 1975 anh có viết một cái bài hát, có một cái đoạn nói về con ve. Trong đó mình tưởng tượng là con ve nó hát rồi nó vỡ ngực mà nó chết, và không ai tin là con ve nó chết kiểu đó đó. Nhưng một cách lãng mạn mình có thể tưởng tượng là con ve nó hát vỡ ngực nó chết, cũng giống như là chuột đai bách, người ta nói tối hôm qua con ve nó còn hát mà sáng hôm nay chỉ còn cái xác khô. Vậy mà người ta không tin. Bây giờ mình thử hát cho chương trình với thính giả nghe nha. Ngoài nha. Có lần tôi gặp một con ve. Con ve đứng hát trên cành, đứng hát trên cành một mình không đứt hơi. Có lần tôi gặp một con ve. Con ve đứng hát trên cành, đứng hát một mình, ngực vỡ giọng khô khan. Sao buồn bã vậy ve, người qua người lại, cứ tưởng vì hát con ve ngực vỡ là chuyện không có thật. Sao buồn bã vậy ve, đến khi về tôi mới tin rằng là mình cũng không có thật như ve. Có buồn như ve và gọi ve ve cũng chỉ là để ta hát theo tiếng ve mà thôi. Có buồn như ve và gọi ve ve cũng chỉ là để ta hát theo tiếng ve mà thôi. Cũng chỉ là để ta hát theo tiếng ve mà thôi.
Và nghĩa là con ve đã ám ảnh anh Hoàng Ngọc Tuấn một khoảng thời gian dài, thiệt dài rồi đúng không?
Đó, ám ảnh nhiều lắm, cho nên là trước anh có viết bài hát nữa, bây giờ cũng đã quên rồi. Trong đó có những cái lời như là ta đã sống qua bao mùa hạ vẫn không hiểu được tiếng ve kêu. Rồi bị ám ảnh như vậy, không hiểu được.
Khoa học cũng không hiểu được là tại sao, như là anh vừa nói đó mà.
Vâng.
Bây giờ mình quay trở lại với lại con ve của Pháp, bài thơ Ngụ Ngôn Con Ve và Con Kiến. Bài ấy nổi tiếng như thế thì có lẽ cũng đã có người phổ nhạc về nó chứ ha anh?
Ồ, nhiều lắm, cái là hàng trăm người đấy. Phổ nhạc đủ kiểu, từ cái phong cách như là nhạc opera cũng có, là nhạc nhi đồng, rồi nhạc classic, nhạc hát theo kiểu hát rong rồi, rất là nhiều. Và không phải chỉ có người Pháp phổ nhạc mà người ta dịch ra những thứ tiếng khác, người ta phổ nhạc cũng rất nhiều thứ tiếng khác nhau. Vì cái đó nó là một cái bài ngụ ngôn mà nó dạy con người là phải siêng năng làm việc, vân vân. Thì là mặc dù ông La Fontaine đã sửa lại ngụ ngôn đó cho nó vẻ hài hước hơn, tuy nhiên cái bài đó rất nhiều người yêu thích cho nên được phổ nhạc rất là nhiều. Nhưng mà có lẽ cái bài mình nghĩ rằng là thú vị để mình nghe là cái bài mà của ca nhạc sĩ Sartene. Ông ta đã phổ và đã hát lần đầu tiên cùng với tiếng đàn guitar của Django Reinhardt vào năm 1941. Ông phổ nguyên đúng lời như vậy, một cách thú vị cũng rất là hài hước. Bây giờ mình nghe thử nha. Django Reinhardt đang khoe cái tài đàn của mình chút xíu, rồi Trine mới hát.
La cigale enchantée tout l'été.
Ve sầu kêu ve ve suốt mùa hè.
Se trouva fort dépourvu quand la bise fut venue.
Đến kỳ nó bất thổi, ngừng cơn thật bối rối. Một miếng cũng chẳng còn, ruồi bọ không một con, vác miệng chịu khúng đúng, sang cuộc chiến hàng xóm. xin cùng chị cho vay 3 hạt qua ngày. Từ nay sang tháng hạ em xin lại xin trả. Trước thu thề đất trời xin đủ cả vốn lời. Tính kiến ghét vay cậy, thói ấy chẳng hề chi. Nắng ráo chú làm gì, chú hỏi ve như vậy. Ve rằng luôn đêm ngày tôi hát thiệt gì bác. Kiến rằng xưa chú hát, nay thử múa coi đấy. Nay thử múa coi đấy. Eh bien, allez, dansez maintenant.